căn hộ không có điện thoại. Chẳng phải gã trai ngũ tuần thuộc diện người đời hay người cõi trên mà không chịu mắc điện thoại. Cả khu chung cư đều chưa kéo được đường dây nào. Công trình hiện đại nào ở xứ này cũng đều có cái không đồng bộ. Chung cư có thang máy sang trọng, có hệ thống dịch vụ bài bản. Nhưng tình trạng mùa hè thiếu điện thiếu nước, sao cũng có lúc trục trặc thang máy. Cư dân từ tầng 2 đến tầng 9 đều phải leo bộ lên đỉnh Everest. Sao tránh khỏi có lúc nước không bơm lên được tầng cao? Gọi xe chở nước đến mua thì chỉ tầng 2 trở xuống mua được nước, các tầng trên phải mang xô mang chậu xuống mặt sách lên hay sao? Không có điện thoại, chung cư chất lượng cao trở thành cô đảo. Cư dân sau giờ làm việc, rời công sở, rời nơi làm ăn về nhà là tự xác định tách biệt với thế giới bên ngoài. Không điện thoại là kèm theo luôn không internet. Email với chat chít cũng nghỉ luôn. Lạ nữa, sóng điện thoại di động khu nhà mới cũng rất yếu. Mobile phone đã đành phải cam chịu phận đè nén giặt dẹo. Vinaphone độc quyền hùng dũng cũng trở nên yếu xỉu. Tiếng gọi đến xa vắng thảng thốt. Tiếng gọi đi ọt ẹt, thêu thao. Gọi được dăm ba câu thì tự nhiên đứt đánh phật. Cái đứt chết người đúng kiểu một người tự nghe thấy mình bị đứt mạch máu não, sau đó là chìm vào cõi vô cùng, mông lung. Chính xác tình trạng của người đàn ông khi bị kẹt lại trong căn hộ này, điện thoại di động đời mới nhiều chức năng gọi cho bạn bè. Tìm cho tớ xem ông trồng chuối hột ở đâu. Nộm hoa chuối à? Tớ biết một nơi nhậu có nộm hoa chuối đậm đà khó quên. Đến nhà hàng ở Láng Hạ nhé. Khỉ gió, người đàn ông phải văng tục ra. Đêm xuống rồi, suốt một ngày bị giam rồi. Chịu không nổi bốc điện thoại hỏi được người đầu tiên thì hắn chỉ nghĩ chuyện nhậu. Cái đời thị dân tẻ nhạt, không còn thú giải trí nào khác ngoài nhậu nó ra thế này đây. Không đọc sách, không xem phim, không đi nhà hát, chỉ nhậu. Bây giờ có gọi điện báo cháy nhà, khéo người ta cũng tưởng rủ đi nhậu. Nói tiếp câu nữa, không phải nộm hoa chuối, lão họa sĩ trồng chuối hột ấy. Cái gì? Thằng chuối hột nó làm sao? Nó nợ nần gì mày? Sao nói năng gì mà ọt ẹt như kẹt băng thế? Phía bên kia hỏi lại đúng 4 câu rồi phật. Xong, đứt mạch máu não. Gọi lại, nói và nghe đều tậm tịt. Chỉ riêng câu trả lời tự động của tổng đài thì tròn vành rõ chữ. Số điện thoại này hiện không tồn tại. Vừa mới nói chuyện với nhau xong mà bảo là không tồn tại. To be or not to be. Tồn tại hay không tồn tại? Gọi lần thứ 3, vẫn cái giọng kia leo lẻo. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thì thế, ít ra cũng gieo lại một tí hy vọng để còn chờ đến một lần sau tuyệt vọng chứ. Thua, đến lượt người đàn bà, nàng chìa ra máy của nàng cho người đàn ông gọi một người bạn khác có quen họa sĩ. 1001 chuyện cười xung quanh những cú điện thoại tối hôm ấy. Những cuộc nói chuyện ông chẳng bà chuộc. Ông nói gà, bà nói vịt, phêu phao, ập ạch, giọt dẹt, tậm tịt. Rốt cuộc họ phải bó tay, không phải không chịu cố gắng còn nước còn tát, chẳng qua là cả hai cái máy đều báo sắp hết pin. Đổi sang nhắn tin, thực tế hơn, gọi không nghe được thì nhắn tin phải đọc được. Chàng nhắn cho 4 người khác nhau cùng một nội dung, mày tin cho tao, xem lao hoa si, trong chuôi ở đâu, bao no về ngay, mẹ nó chết. Câu mẹ nó chết rất rõ ràng, rất khó hiểu nhầm. Bà tha thứ cho chúng con, chẳng qua chúng con chỉ muốn dụ gã rời đánh về, mở cửa cho chúng con ra mà thôi. Bà mà bị nhốt từ sáng đến đêm thế này thì bà cũng phải nhắn gã như vậy. Thế là cả chàng cả nàng phải biên tập lại cái tin nhắn, không thể để hiểu nhầm là mày tìm chó tao. Tìm người, ai tìm chó làm gì? Nó phải thế này. Mày tìm xem hoa si trong chuôi ở đâu, bao no về nhà ngay, mẹ nó chết. Rõ ràng quá đi rồi. Bấm, 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 bấm. 4 cái bấm đi sao cũng có cái hồi âm. Lia một băng đạn sao cũng có đưa dính. 8:05 có hồi âm đầu tiên. Tao gieo hiu, mày nói gì? Tao đang đeo một em đến nhà hát. Lên.
Em mê xem hát, tao thì chiêu.
Có chó mới hiểu thằng đầu đất này viết gì. Đến lúc hiểu được thì biết nhắn tiếp cho nó cũng bằng thừa.
9:30 mới có hồi âm của kẻ thứ hai. Cho tao gửi lời chia buồn. Tao đang ở Sài Gòn đi chơi, chờ lớn, không ra được.
Mày không ra được, nhưng mày có thể báo một thằng nào đi tìm thằng họa sĩ chuối hột, bảo nó về ngay.
Điên lắm rồi, bạn bè khi vui thì vỗ tay vào đến.
Khi hoạn nạn thì nào thấy ai, còn phải dạy cho nó cách đi tìm bạn ở đâu, dạy tận nơi cách đối nhân xử thế cũng không xong.
Không xong thật, sau 10 giờ đêm thì cả hai cái điện thoại đều hết pin. Không ai mang cái sạc pin theo, dĩ nhiên họ tưởng chỉ gặp nhau ở đây mấy tiếng đồng hồ. Nồng nàn tình ái, rồi thì bye bye honey, đường em đi, đường anh đi. Sau 10 giờ đêm, căn hộ thực sự trở thành hoang đảo.
Họa sĩ đi mà đợi mãi không về, đợi hết ngày hôm ấy, đợi hết đêm hôm ấy, thì tất nhiên câu chuyện của đêm đầu tiên chỉ xoay quanh gã. Sang thời mở cửa văn nghệ, giới họa sĩ đang từ chốn ao tù được hướng ra cả một đại dương mà lâu nay chỉ được nghe sóng vỗ ỉ ầm ngoài xa.
Tây ào ào đổ vào ta cũng nườm nượp đi tham quan giao lưu học hỏi Tây. Tay nào nhanh mắt nhanh tay, cộng thêm tí láu cá, học tắt được tí tiếng Anh tiếng Pháp, vừa đủ ngôn ngữ giao dịch chiêu chiêu là làm ăn với Tây Mỹ được. Họa sĩ cởi mở không có năng khiếu vẽ, chưa bị chìm trong cõi mông lung mơ hồ cho nên lanh ngoại ngữ hơn.
I like play you, phải hiểu là tao muốn chơi với mày, chứ không phải tao muốn chơi mày.
I fuck you, phải hiểu là tôi gửi cho cô một bản fax, chứ không phải tôi giao cấu với cô.
Có khi vừa học được một câu đầy đủ các thành phần câu, đem ra con vẹt thực hành ngay, giống hệt ông Tây mới học tiếng Việt, hỏi một thằng bé đánh giày, xin cháu làm ơn cho tôi biết tôi có thể đi con đường nào để dẫn đến nhà ga.
Nhưng vấn đề không phải là tiếng bồi bất chấp văn phạm, mất giới từ, liên từ, quán từ, mạo từ, thậm chí mất cả chủ cả vị. Vấn đề cũng không phải là cái phát âm bồi ngạo ngược đè lên cả trọng âm như rên, như gắt, như ngậm kẹo dừa. Vấn đề là nói ngược, nói xuôi kiểu gì thằng Tây, thằng Mỹ cũng cố hiểu ra được.
Đằng này họa sĩ cởi mở lại thuộc diện lanh lẹ sáng ý, thậm chí lại còn sáng tạo ra những tình huống ngữ pháp hợp chủng giữa tiếng Tây với tiếng ta. Thế là kéo ngay được những đối tác quan trọng. Thế là tiếp thị được ngay cho hội họa Việt Nam.
Thiết lập được quan hệ đối ngoại rồi thì bắt đầu bài bản tạo nên hiện tượng. Bắt được 4 ông bạn vẽ khá. Định thành lập một nhóm lấy tên là Gang of Four. Bọn 4 tên. Lập tức không thích cái tên. Có vẻ giống tàu thế nào ấy.
Nhà lý luận bèn phải cùng đứng vào cho đủ 5 người. Thành nhóm ngũ hổ. Nghe oai. Một tay trong nhóm mưu toan đưa thêm thằng em vào. Thành nhóm 6 người. Nhà lý luận dứt khoát không chịu.
Ngũ hổ số đẹp. Nghe lại oai. Chứ 6 người mà có mà thành nhóm là lục xúc tranh công à.
Cái nhóm văn nghệ sĩ bao giờ cũng cần kẻ có đầu. Nghệ sĩ thì đầu óc vắt kiệt hết vào tác phẩm rồi. Cái đầu dơ ra với đời chỉ còn là bã đậu tương. May mà có những người như họa sĩ cởi mở, thiếu năng khiếu hội họa nên mới còn cái đầu để mà đứng đầu cho cả nhóm. Thiếu năng khiếu nên mới có lý luận. Gã tung ra các bài báo phát tán tuyên ngôn của nhóm ngũ hổ, trình bày khuynh hướng phong cách sáng tác của từng người. Gã đưa dịch in các tờ rơi, tờ gấp giải vào các sứ quán, các cơ quan đại diện, các công ty liên doanh, tưng bừng. Công chúng thời đổi mới cũng trở nên rộng lượng dễ dãi, tay ba lô đi đầy bờ hồ. Thấy những cái triển lãm hay hay ghé vào xem, lại được một ông có lý luận, có tí tiếng Tây, nói năng hoạt bát, tao muốn chơi mày. Thì chơi, vui, khá tiền mua những cái tranh răm 700 đô vài 3.000 đô. Ít tiền mua loại tranh souvenir đôi 30 đô, kiểu gì cũng bán được thì được tiếng thơm. Rằng tranh vẽ ra chỉ chuyên bán cho Tây. Đến lúc ấy thì nhà lý luận cũng tức khí lên mà vẽ. Gà tức nhau tiếng gáy mà. Mình không vẽ thì chỉ dành chỗ cho 4 thằng còn lại gặt hết. Mình là cái đầu mà không vẽ thì cũng mang tiếng cho cả nhóm. Thế là mang toan mang sơn ra bôi. Hình họa yếu thì nguệch ngoạc đôi ba nét.
rồi bết màu đè lên che đỡ. Màu yếu thì bôi chát tung, ném lộn nhộn sần sùi, sử dụng màu không ra bài bản tạo ấn tượng phá cách. Đám Âu Mỹ đầu óc thực dân rất thích những trò man di quái đản bản xứ, thích như trẻ con da trắng thích búp bê xấu, mắt trắng da đen. Những cái mọi mọi man man trong hội họa được chúng tán thưởng mua về như một kỷ niệm với chốn ngồi xổm ăn mún ốc mắm tôm trên miệng cống. Thế là nhà lý luận đã chính thức trở thành họa sĩ. Họa sĩ cởi mở, gắn liền tên tuổi với thời mở cửa. Nhóm Ngũ Hổ bắt đầu có đối tác nước ngoài. Đôi ba ông bà Tây chán ghét lối sống tiêu thụ phương Tây, bắt đầu tìm sang phương Đông. Một vài kẻ còn mò đến tận nhà họa sĩ. Thấy họa sĩ cởi hết, mở hết, trồng cây chuối hột, họ cũng cởi hết, mở hết, trồng chuối theo. Đến với nhau xuất phát từ tình yêu hội họa, bền chặt với nhau nhờ tình yêu yoga văn minh phương Đông. Gã mở lớp yoga chỉ có dạy cho Tây, lại chỉ có dạy cho Tây nào có thể làm ăn hội họa. Bên kia bà mẹ lảo đảo gõ mõ. Bên này dăm ba cây chuối trồng ngược, chuối da trắng chèn giữa chuối da vàng, sau đó mới dẫn đến việc ủy ban phường sộc đến tra vấn chuyện tả giáo. Tây nó thích văn minh phương Đông, truyền tai truyền miệng nhau, thế là hội họa của nhóm này lại thêm một đề tài. Vẽ hình Đức Phật ngồi bắt ấn tòa sen trên kia, thiếu nữ phương Đông tênh hênh ngủ ngày nằm chõng ở dưới này. Vẽ hoa sen, vẽ họa tiết âm dương, vẽ thời trang thương nhớ đồng quê, gần nước đèn dầu tượng đất. Vẽ thế được một lúc thì tự thấy tranh mình có chiều sâu triết học, có cảm xúc nguồn cội quê hương. Nhóm Ngũ Hổ, hổ thì vẽ Phật, hổ thì vẽ cõi hỗn mang. Hổ này lại vẽ hai chiều hai cõi âm dương, hổ kia vẽ đồng quê lặn lội bùn lầy, vẽ ánh sáng khúc xạ theo kiểu trang trí sân khấu điện ảnh. Hổ nào vẽ gì là do đầu sở phân công. Đầu sở tinh, biết tên nào mạnh cái gì, biết phân bổ chi tiêu để đa dạng phong cách cho nhóm. Đầu sở lại còn biết hòa nhịp với hội họa thế giới. Thế giới bây giờ người ta không chỉ giới hạn ở vẽ, mà còn mở rộng hội họa ra thành nghệ thuật thị giác, nghệ thuật của mắt nhìn. Thậm chí là nghe nhìn, phối hợp mắt nhìn tai nghe. Cả nhóm làm mỹ thuật sắp đặt, cả nhóm làm mỹ thuật biểu diễn, bày mấy chậu nhựa trên vỉa hè. Treo lủng lẳng trên mỗi chậu một cái nón, rồi cầm vòi tưới nước lên nón cho rơi xuống chậu. Thế là hoàn chỉnh một tác phẩm. Ngũ Hổ cởi hết, mở hết, đóng độc cái khố, ngồi thế kiết già trong công viên. Bảo một thằng Tây đối tác đi qua từng vị cởi mở, lấy cây gậy gõ lên từng cái đầu chọc. Gõ một cái thì cái đầu chọc lại kêu công cốc một cái, kêu bong một cái. Thế là được một xô. Dăm bảy xô sắp đặt và biểu diễn đều báo cho Tây cho ta đến xem. Cả giới mỹ thuật lẫn dân ngoại đạo mê man, tấm tắc khen, lúng búng chê, lây lan ngược trở lại nhóm Ngũ Hổ. Chính chủ thể sáng tạo cũng mê man với tác phẩm của mình. Nhưng nhà lý luận thì không thể mê man. Gã làm đầu sỏ cái nhóm này, gã có vai trò thức tỉnh, đánh thức tất cả lũ mê muội dậy. Ghé tai bốn thành viên mà rằng sắp đặt với biểu diễn thực ra là một cố gắng đương đại. Khái niệm đương đại đồng nghĩa với suy đồi. Đó chỉ là một nỗ lực giật tung xiềng xích, mở hướng ra không gian. Diễn thì thằng diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, nó bài bản hơn đứt. Sắp đặt thì thằng kiến trúc, nó xử lý với không gian giỏi hơn nhiều. Thậm chí thằng tiệc cung đình, nó sắp đặt món ăn còn đẹp hơn nhiều. Nói tóm, đó chưa phải là mỹ thuật mà chỉ là cận mỹ thuật. Đó là viên gạch lát đường. Đứa nào muốn suốt đời chỉ làm viên gạch lát đường cho lũ nhãi danh sinh sau đẻ muộn dẫm lên bước qua mặt đi tới thành công thì bảo. Chả đứa nào muốn. Đứa nào cũng chỉ nghe nhà lý luận nói đến đấy thì nản. Thôi thì nghỉ. Nghỉ luôn. Từ nay không có sắp đặt để biểu diễn gì hết. Nhưng thức tỉnh không phải là để dậm chân đứng lại. Đầu sỏ kiên trì dạy dỗ lũ nghệ sĩ có ăn, có lớn mà không bao giờ trưởng thành. Installation và performance không hề là mục đích của mỹ thuật nhưng lại là phương tiện. Người ta không nên vứt bỏ bất cứ một phương tiện có lợi nào. Lợi, chim chết vì mồi, người chết vì lợi. Nhưng người cũng sống vì lợi, chỉ cắm mặt vào vẽ mà không ai biết, không ai mua là không lợi. Vẽ mà hút người ta đến là lợi. Quăng quật mọi thứ linh tinh, ra thành sắp đặt, vẽ mặt bôi hề nhảy nhót, hú hét, leo cột, mỡ, thành ra biểu diễn. Sắp đặt và diễn là để thu hút. Người ta thấy là lạ, ngô ngố, ghê ghê, kinh kinh. Người ta xúm lại xem, cái ú ớ khờ khạo vớ vẩn lại làm cho người ta thinh thích, nhớ nhớ. Tên tuổi ta được lưu vào bộ nhớ của công chúng, từ đó công chúng đến đâu cũng để ý tìm tên tuổi ta. Từ đó công chúng mới xem tranh ta, mua tranh ta. Đến đó mới là mục đích, đến đó thì trò sắp đặt biểu diễn mới sinh lợi. Lợi, đích cuối cùng. Bài học rút ra, cứ mê man say sưa sắp đặt biểu diễn đi, nhưng đừng quên vẽ tranh, đừng quên nặn tượng. Trò vè ầm ĩ là để đánh động, để gây chú ý, để tiếp thị cho tranh tượng của ta. Đứa nào mê một lần mà mê luôn, bỏ hẳn vẽ, đứa ấy thân bại danh liệt, chìm ngay vào vũng bùn, rồ dại, lãng quên. Tỉnh ngộ, cái bọn lơ mơ mà tỉnh ngộ thì thành cú thành cáo. Cái tính cú cáo hiển hiện trên mẩu tranh thị dân, lộ lộ trong ý tứ tranh tân gia, trang trí trưởng giả. Có bọn mới phất về kinh tế thì cũng có bọn giàu sổi về văn hóa. Bọn này có đầy cả khu vực Đông Nam Á, cả vùng châu Á mới vươn mình dậy. Vùng Âu Mỹ phát triển lại càng dễ kiếm bọn trưởng giả văn hóa này. Các gallery tranh châu Á được mở ra để nhắm tới bọn này. Nó mua tranh dăm 7.000 đô coi như tiêu vặt. Phải 30.000 đô coi như đầu tư nhỏ, treo đâu đó trong phòng, bỏ đâu đó vào kho chục năm. Một lúc nào đó bán lại, không bán lại được thì coi như một món nhỏ thất thoát. Đầu sọ bắt được một mối gallery ở Hồng Kông sẵn sàng nhận tranh Việt Nam, lối ra lớn đầu tiên. Hẹn ông Hồng Kông gốc Tàu đến đánh chén ăn nhậu với cả nhóm ký hợp đồng. Đặt phòng riêng, nhà hàng xịn. Trên tường nhà hàng có sẵn mấy bức tranh, mặt ai nhìn vào cũng phải nhăn. Để cho ông Hồng Kông nhăn mặt mà hiểu đời vẫn có thứ hội họa ghê tởm như vậy. Để càng tôn lên tài năng đích thực của anh em ngồi đây. Ông Hồng Kông đến, trắng lốp, béo phốp. Đầu sỏ kiêm luôn thông ngôn cho cả nhóm, chiều chiếu tặc tặc như tiểu liên tắc cú một hồi là hiểu nhau. Ông Hồng Kông định giờ hợp đồng ra ký thì đầu sỏ đứng lên xông ra phòng ngoài xin thêm ớt. Nhà hàng xịn mà cả lũ tiếp viên không đứa nào đứng trông xem khách thiếu gì cần gì. Đầu sỏ gọi thêm ớt xong thì qua cửa kính thấy một gã chủ gallery Sài Gòn đang loay hoay xách túi bước lên taxi. Quên luôn bọn người đang nhậu thiếu ớt, quên ngay. Gã chạy ra ngoài hỏi han gã kia đôi câu. Ô, mày đấy à? Tao ra sân bay về Sài Gòn làm cái sắp đặt cho lũ bạn. Bọn này cũng không có đầu luôn. Mày viết giúp tao cái lời giới thiệu đi. Bay với tao luôn, lên máy bay rồi ngồi mà viết. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Bạn nhậu của ta đứng dậy, đi gọi ớt rồi biến luôn. Biến mất tăm, không có điện thoại di động để mà liên lạc. Bỏ lại bên bàn nhậu bốn họa sĩ bơ vơ, không có một chữ tiếng Tàu tiếng Anh. Một ông Hồng Kông đầu lúc lắc như bò đội nón, không một chữ tiếng Việt. Không ai biết tiếng của ai mà vẫn rôm rả. Tao nói tiếng của tao, mày nói tiếng của mày. Chả có gì khác ngoài chuyện món ăn. Ngon không? Chỉ tay vào đĩa thịt chó, Hồng Kông hiểu ngay. Oh, good good. Bốn ông Việt Nam rộ theo good good. Đấy, hiểu nhau rồi, dễ thế. Hồng Kông khen thêm một tiếng ngon, delicious. Nó bảo sốt sốt cái gì? Thịt chó không chấm sốt, đồ ngu. Cứ thế mà thông ngôn không đầu sỏ vẫn vui. Nhưng rồi Hồng Kông không thể chờ mãi. Hồng Kông rút bản hợp đồng ra, rút bút ra bảo một gã ký. Sai sai, tay chỉ chính xác vào chỗ cần ký, cả bốn gã đều ngớ cả ra. Nó bảo sai sai cái gì? Hợp đồng sai thì bố đứa nào dám ký? Thôi thì mày ký đi. Điên à? Nhỡ nó ghi tao nợ nó triệu đô la cũng ký à? Còn tao không sợ triệu đô, nhưng cái hợp đồng dài ngoang nội dung việc gian phản động diễn biến hòa bình thì sao? Hồi đợi họa sĩ cởi mở về. Mà lão biến đâu nhanh thế nhỉ? Nửa tháng sau đầu sỏ mới trở về, suốt chiều dài lịch sử của nhóm Ngũ Hổ, thỉnh thoảng gã lại có những cú mất tích giữa ban ngày như vậy. Sau nửa tháng, một tháng trở lại, cứ như bỏ bàn nhậu ra ngoài 5 phút rồi trở lại nhậu tiếp. Nhậu với nhau thôi, Hồng Kông thì đã về Hồng Kông mất rồi, cả bọn tiếc ngớ ngẩn. Nhưng ngay sau đó xảy ra khủng hoảng kinh tế châu Á, tay Hồng Kông phá sản vỡ nợ chuồn đi đâu mất, bao nhiêu họa sĩ chót gửi tranh vào gallery của lão. Mệnh giá tranh hàng chục nghìn đô, chịu không còn cách nào đòi lại được. Tiếng kêu rên than khóc còn vọng đến giờ. Đầu sỏ đắc ý, cú mất tích vô tình của gã cứu được cả nhóm, mất cái hợp đồng ngoại quốc như tái ông mất ngựa. Mất mà không phải là mất, mất lại là được. Trong chiều dài lịch sử của nhóm Ngũ Hổ, gã khi được nhiều hợp đồng bán tranh, bày tranh ở nước ngoài, ngày khai trương phòng tranh Singapore, Malaysia, Pháp, Mỹ, vân vân. Gã đưa nhóm sang sắp đặt biểu diễn gây kinh động để thu hút khách. Nhóm của gã được coi là thành công nhất thời mở cửa. Đầu sỏ cũng từ nhà lý luận vô danh mà thành họa sĩ cởi mở có danh. Anh chàng tổ chức biểu diễn cắp ngay họa sĩ ra sân bay đi Sài Gòn, chính là người đàn ông đang bị kẹt trong căn hộ hôm nay. Sắp sửa bước lên xe đi ra sân bay thì thấy gã gọi, mừng quá. Triển lãm khai mạc ngày mai mà hôm nay chưa có lời giới thiệu, chưa có lời bình dẫn giải, lôi tuột ông lý luận một cây. Anh chàng không hề biết rằng mình đang kéo gã đầu sỏ ra khỏi một hợp đồng với người nước ngoài. Nửa tháng chơi bời ở Sài Gòn, gã cũng không nói. Gã hoàn toàn quên chuyện hệ trọng với cả nhóm. Anh chàng chủ gallery ở Sài Gòn này cũng không bao giờ biết được là gã có tính mải chơi hay quên hay biến. Có biết thì chắc gì đã cưỡng lại được số phận. Hôm nay đến lượt anh ta phải chịu tai vạ. Anh chàng với cô nàng tình nhân không ai lý giải nổi vì sao mình lại bị nhốt như thế này. Bao nhiêu suy luận phỏng đoán, quá trưa không thấy gã về thì cho rằng gã mải mê quá chén với bạn bè. Chiều muộn không thấy gã về thì nghĩ gã say. Tối thì đoán gã vẫn còn say. Đêm thì bắt đầu nghĩ hay gã bị tai nạn. Ngày hôm sau vẫn nghĩ có thể gã bị tai nạn. Nhưng cứ phấp phỏng hy vọng gã sắp trở về. Sắp về, sắp về, sắp về, sắp. Cả hai người đều sốt ruột. Thời kinh tế thị trường mỗi ngày mỗi giờ là mỗi tiền mỗi vàng. Chàng có hai cuộc thuyết trình cực kỳ hệ trọng đều đã lỡ. Diễn giả không làm sao báo cho ban tổ chức xin hoãn được. Nàng thì ông VIP đi thăm chính thức châu Âu 2 tuần. Nàng không lo gì nhưng lại có hẹn. Hẹn cùng mấy bà phu nhân bộ trưởng đi xem, đi mua đất trang trại, một cái hội thảo quốc tế ở trường đại học mà nàng đang là phó giáo sư. 1-2 ngày đầu thì cả hai người đều sung sục lên. Chết tôi rồi, bao nhiêu việc lớn đang chờ tôi ở ngoài kia. Nhưng từ ngày thứ 3, ngày thứ 4 thì bắt đầu trai, ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì bắt đầu ngộ. Ta có thể vắng, ta có thể chết hẳn, và mọi việc hệ trọng đến đâu cũng có thể được làm mà không có ta. Cái cõi trần quay cuồng toàn việc là việc này cũng có lúc ta phải dứt ra, nên dứt ra một tí. Ta nên ốm nằm dưỡng bệnh trên giường, ta nên đi du lịch đâu đó, lên miền núi, hải đảo, không phủ sóng điện thoại, cách biệt hẳn với thế giới ít ngày. Ta nghĩ về cái thân ta, thụ hưởng cái thân ta. Ngày thứ 2, người đàn ông đã thử tìm một sợi dây thép, một cái tuốc nơ vít để xử lý ổ khóa từ bên trong. Căn hộ hoàn toàn trong tình trạng vườn không nhà trống, đố tìm nổi cái gì. Đang đưa chùm chìa khóa của mình thử tra vào ổ khóa thì nghe tiếng một bà già ngoài hành lang. Hay là thằng con rời ốm đau nằm trong nhà, hôm qua đến giờ không thấy nó sang ăn cơm. Bà già đến trước cửa, loay hoay tìm chìa khóa tra vào ổ. Tra nhầm lại đổi sang mấy cái chìa khác. Chết cha, bà ấy mà vào bây giờ thì cả đôi biết giải thích thế nào. Nhỡ bà ấy làm ầm lên, láng giềng công an đến. Bà già vẫn tiếp tục nhầm với chùm chìa khóa rủng rẻng. Thì có tiếng một thằng bé. Bà ơi, chú ấy đi rồi, vừa đi xong. Bà già ngừng tay, không tiếp tục nỗ lực mở cửa nữa. Mày thấy chú ấy đi rồi à? Vâng ạ, cháu thấy. Thằng bé hàng xóm nhìn gà hóa quốc, nhưng nhờ nó mà bà già bỏ đi. Cứ như là nó biết cặp tình nhân đang ở trong này, cứ như là nó đồng lõa vậy. Hai người dần dần chấp nhận tình trạng bị nhốt, không thể liên lạc bằng điện thoại, không thể phá khóa, không thể đánh động cho hàng xóm biết để bảo bà già sang mở cửa cho ra, không thể đốt lửa, cởi áo, vẫy qua cửa sổ, vân vân và vân vân. bây giờ nói chuyện thực phẩm. Robinson ban đầu một mình, về sau có thêm thứ sáu. Mai An Tiêm ngay từ đầu đã có cả gia đình. Một mình hay bầy đàn thì việc sống còn đầu tiên đều là nước và thực phẩm. Lửa nữa, tất nhiên. Còn khá, trong khu vực gọi là bếp có một cái bếp điện bằng viên gạch vuông. Một cái bếp ga cỡ bằng ấy, loại bếp ga đun lẩu trong cái quán nhậu. Trong bình còn ga, một cái nồi áp suất. Sao lại nồi áp suất trong căn hộ một gã độc thân không nấu nướng nhỉ? Chịu, không giải thích được. Nhưng người kể chuyện nhờ đó có thêm một công cụ để giải quyết vấn đề thực phẩm cho hai nhân vật của mình. Cái nồi áp suất ấy có thể dùng để ninh một đôi giày da. Vào lúc đói nhất, cặp tình nhân còn tính chuyện ninh cả con cá trang trí trên mặt bàn. Đấy là loại cá ăn thịt người ở Nam Mỹ. To bằng bắp tay, răng tua tủa, được giấy khô bán cho du khách sưu tầm. Họa sĩ mua về trong chuyến đi triển lãm ở Mỹ. Con cá đã được xử lý hóa chất để trưng bày, nhưng hóa chất thì vẫn có thể đem ninh tống vào dạ dày. Lục soát tủ lạnh thì thấy một cái tủ lạnh rỗng không. Nước thì vòi nước đấy, bếp điện bếp ga đấy, chưa lo bằng thực phẩm. Của đáng tội thực phẩm thì có thể bòn mót gom góp tạm đủ cho hai ngày. Hẹn nhau đến đây gặp gỡ ngủ nghê, nhưng bản năng chăm chút đàn bà vẫn mua theo nửa con vịt quay Bắc Kinh. Thêm 4 cái bánh mì, 5 lon bia, 20 cái nem chua, nửa cân nem phụng, đàn bà rộng rãi no cái miệng, đói con mắt. Mua thế ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì vứt. Nhưng cảnh ngộ này thì không có cái gì vứt. Mấy miếng vịt quay thừa đã gói giấy báo bỏ vào rổ rác, ngày hôm sau lại được moi ra tận dụng. Đến ngày thứ 3, phát hiện ra mút lại xương vẫn còn ngọt. Ngày thứ 3, bắt đầu tính chuyện nếu hôm nay họa sĩ không về thì phải ninh con cá đang nhe răng lởm chởm trên mặt bàn kia. Ngày thứ 4 sẽ ninh đôi giày da. Độc giả đã thừa biết họ sẽ qua được 7 đêm và 8 ngày. Vậy thì họ sẽ sống tiếp thế nào từ ngày thứ 3? Cứ tuần tự hồi sau sẽ rõ. Buổi sáng đầu tiên hai người gặp lại trong căn hộ này phải nói là nồng nàn tình ái. Dân mình ăn đi kèm với chơi, chơi rồi lại ăn, bữa đại tiệc kết hợp ẩm thực với sex. Rồi dần dần thực phẩm ít đi, sex nhiều hơn, rồi dần dần sex cũng giảm theo năng lượng dự trữ trong cơ thể. Khi ấy, nhìn nhau bình thường được là bình ổn, là vô vi. Chàng khi ấy mới kể cho nàng nghe một câu chuyện, một cặp sau một đêm tân hôn dậy muộn. Nàng bảo, chúng mình hãy làm tiếp chuyện ấy thay cho bữa sáng đi. Chàng đồng ý, buổi tối họ thức dậy. Nàng bảo, chúng mình lại làm tiếp thay cho bữa tối đi. Chàng cũng vui vẻ đồng ý. Sáng hôm sau, trưa hôm sau cũng vậy. Tối hôm sau, nàng lặp lại điệp khúc thay cho bữa tối nữa đi. Chàng đi vào trong bếp. Ngồi xuống chồm chõm, hơ cái công cụ bên bếp điện. Anh làm gì đấy? Anh đang hâm lại bữa tối cho chúng mình. 7 đêm, biết bao nhiêu chuyện đã được mang ra kể cho nhau. Nói về nhau, nói về người thân bạn bè, nói về đời ngoài kia và người trong này. Đây là thời gian biểu của 7 đêm ấy. Đêm thứ nhất và đêm thứ hai, chuyện về chàng họa sĩ cởi mở. Đêm thứ ba, chuyện bà mẹ của nàng. Đêm thứ tư, chuyện về nàng. Đêm thứ năm, chuyện về chàng. Đêm thứ sáu, chuyện về chàng và nàng. Đêm thứ bảy, chuyện ông VIP. Đơn vị thời gian tính là đêm, cho nó có vẻ 1001 đêm. Thực ra cặp tình nhân ở kè kè bên nhau cả ngày cả đêm như thế, thì chuyện cũng kể suốt ngày đêm. Độc giả rạch ròi có thể chữa chữ đêm thành đêm và ngày. Còn 4 đêm và ngày tiếp theo nữa, có thể gọi đấy là phần hậu của 1001 đêm, hay chỉ là phần 2 của 1001 đêm.